xã hội chuyển động.
Xã hội chuyển động.
Xin chào quý thính giả, chúng ta đang gặp nhau trong chương trình Xã hội chuyển động. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong 20 phút của chương trình hôm nay. Hỗ trợ người nghèo vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ghi nhận thực tế tại tỉnh Quảng Ninh. Chuyên mục Sắc màu cuộc sống, mời quý thính giả cùng ghé thăm huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh để tìm hiểu về mô hình xây dựng nông thôn mới tại đây.
Xã hội chuyển động, góc nhìn về mọi khía cạnh đời sống xã hội.
Thưa quý vị, chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 đang đi đến chặng đường cuối. Qua 5 năm thực hiện chương trình, công tác giảm nghèo đã đạt được những thành tựu đáng kể. Nếu như năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo cả nước hơn 8%, thì đến cuối năm ngoái, tỷ lệ hộ nghèo cả nước tiếp tục giảm xuống còn dưới 4%. Hàng triệu hộ nghèo trên cả nước đã được hỗ trợ, tạo công ăn việc làm, vươn lên thoát nghèo. Tuy vậy, để đạt được mục tiêu đã đề ra, đến cuối năm nay, tỷ lệ hộ nghèo cả nước tiếp tục giảm xuống từ 1 cho đến 1,5% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, thì các chuyên gia cũng nhấn mạnh cần đẩy mạnh triển khai các giải pháp hỗ trợ, các mô hình sáng kiến giảm nghèo.
Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, năm 2019, ngân sách trung ương bố trí cho chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững là trên 10.400 tỷ đồng. Hơn 2,5 triệu hộ nghèo và cận nghèo đã được hỗ trợ từ 70% đến 100% mệnh giá mua thẻ bảo hiểm y tế, thực hiện miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh sinh viên. Hơn 1,9 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, tạo việc làm cho gần 267.000 lao động, xây dựng hơn 1,2 triệu công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn, xây dựng hơn 19.000 căn nhà cho các đối tượng chính sách. Đến cuối năm ngoái, tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân giảm còn dưới 4%. Bình quân tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn giảm khoảng 3-4% so với cuối năm 2018. Mặc dù đạt được những kết quả khả quan, nhưng cũng phải nhìn nhận, công tác giảm nghèo vẫn còn nhiều thách thức. Tình trạng giảm nghèo chưa bền vững, khả năng tiếp nhận chính sách hỗ trợ của đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế. Ông Hoàng Quang Hàm, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội chỉ rõ, chất lượng giảm nghèo chưa cao và không đồng đều giữa các vùng miền. Ở khu vực các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, nhiều nơi tỷ lệ hộ nghèo vẫn trên 50%, một số nơi trên 60%. Khi thay đổi chuẩn nghèo thì tỷ lệ hộ nghèo cao lên, việc tái nghèo và phát sinh nghèo vẫn là tỷ lệ cao.
Và những cái này nó liên quan đến giảm nghèo bền vững thì cái chỉ tiêu này còn rất lớn và cái số lượng hộ là rất nhiều và cần là có rất nhiều nỗ lực mới làm được. Của huyện nghèo và xã đặc biệt khó khăn mà thoát nghèo là rất ít. Đây là một cái việc mà chúng ta phải nhìn nhận bởi vì chúng ta đầu tư cũng không phải ít tiền.
Chính phủ đặt mục tiêu đến cuối năm nay, tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm xuống từ 1 đến 1,5% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều. Riêng các huyện nghèo giảm 4%, không còn hộ nghèo là gia đình có công với cách mạng, hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo, phát sinh nghèo, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Và để đạt được mục tiêu này, ông Hồ Đức Thắng, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị cho rằng, cần thiết phải tạo sinh kế bền vững cho người nghèo thông qua việc kêu gọi huy động doanh nghiệp đầu tư dự án tại các vùng sâu vùng xa.
Đầu tư bằng tiền, bằng vật chất chỉ là trong ngắn hạn, sai là hết. Nếu không mở ra các doanh nghiệp, không tạo việc làm tại chỗ, hỗ trợ cho người dân người ta vừa vươn lên thoát nghèo thì không thể có cái sự bền vững trong cái giảm nghèo được.
Bên cạnh giải pháp tạo sinh kế bền vững cho người nghèo, các chuyên gia cũng nhấn mạnh đào tạo nghề cho người dân cũng cần phải được quan tâm. Ông Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc chỉ rõ, việc đào tạo nghề nông nghiệp cho miền núi hiện không phù hợp. Đào tạo nghề trong thời gian ngắn, chỉ trong vài ngày, khiến bà con không nắm vững được các kỹ thuật. Do đó, ông Nguyễn Lâm Thành cho rằng,
đào tạo có vài ngày như thế thì mà sau khi đã đưa cây con vào làm ta chả nhớ gì. Mà nó phải thực hiện theo quy trình khuyến nông khuyến lâm, phải trả về đúng vị trí của khuyến nông khuyến lâm như ngày xưa cho những cái hỗ trợ kỹ thuật đồng bào miền núi trong cái sản xuất nông nghiệp. Thế còn cái đào tạo mà phi nông nghiệp thì cũng phải cải tiến thêm và tăng cường lên cho cái đào tạo có thời hạn, tức là 3 tháng hoặc là 6 tháng, tức là đào tạo cái tay nghề cao hơn.
Cũng theo các chuyên gia, thời gian qua có tình trạng bố trí nguồn vốn trung ương còn bất cập, giải ngân chậm, dẫn đến hiệu quả không cao. Chính sách giảm nghèo đã được tích hợp bước đầu nhưng vẫn còn dàn trải, thiếu tính hệ thống. Do đó cần thiết phải rà soát, đánh giá hệ thống chính sách giảm nghèo, trên cơ sở lồng ghép các chính sách, loại bỏ các chính sách chồng chéo. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới hình thức hỗ trợ các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, chuyển dần từ hình thức bao cấp toàn bộ sang đồng chia sẻ kinh phí. Gắn với việc giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số, với thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng cho biết sẽ đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, ưu tiên người nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước thu hẹp dần khoảng cách chênh lệch trong việc hưởng thụ dịch vụ công và phúc lợi xã hội, trong thu nhập và đời sống giữa thành thị và nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa. Bộ cũng thực hiện nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, phát huy các sáng kiến giảm nghèo. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung khẳng định:
Năm 2020, chúng ta phải có một tư duy mới, trước hết là xây dựng một cái chuẩn nghèo mới cho giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở vừa tiếp cận những kinh nghiệm, những thành công bao gồm về thu nhập, về các cái tiêu chí thiếu hụt như vệ sinh, nước sạch, thông tin về giáo dục.
Thưa quý vị, đến hết năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm còn dưới 4%, giảm 1,3% so với cuối năm 2018. Bình quân tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm xuống dưới 29%, giảm gần 5% so với cuối năm 2018. Những con số này đã cho thấy thành tích giảm nghèo của Việt Nam tiếp tục là một điểm sáng được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.